có một điều sẽ theo suốt cuộc đời con người, và bao lâu con người còn sống, điều này nó sẽ cho đeo chúng ta cho đến chết. Một điều mà chúng ta thấy nó vừa sợ, một điều lại vừa thích, đó chính là cám dỗ. Cám dỗ sẽ đeo con người cho đến chết, bao lâu con người còn sống, nó sẽ không buông tha con người. Cái làm cho chúng ta sợ nhất là khi đứng trước cám dỗ, chúng ta ưng thuận nó, bởi vì nó xuất phát ma quỷ. Ma quỷ sẽ dùng chính cái phương thuốc cám dỗ để cho chúng ta phải chết. Bởi vì chúng ta sợ, sợ sa ngã, sợ phạm tội, và chúng ta sợ chống lại Chúa, và hậu quả là đau khổ và cái chết. Chính đó là điều chúng ta sợ nhất, nhưng đó cũng là điều làm cho chúng ta thích nhất. Bởi vì cám dỗ rất quyến rũ, rất đẹp, rất hấp dẫn, làm cho chúng ta đê mê vui sướng. Và cái câu nói mà ma quỷ thường dùng để cám dỗ chúng ta đó là: không sao đâu, chẳng có chết chóc gì đâu. Và từ đó chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ quên đi cái nỗi sợ, và chúng ta chỉ nghĩ đến cái thích, và từ đó chúng ta sa ngã. Chiến thuật của ma quỷ là lôi kéo con người ra khỏi Chúa, chứ không phải làm cho chúng ta sợ đâu, thưa anh chị em. Nếu nó hiện hình ra cây răng nanh rồi đuôi dài như những phim ảnh sách báo chúng ta thường coi phim, thì chúng ta sợ, mà một khi sợ chúng ta sẽ bám vào Chúa. Nhưng không, ma quỷ sẽ dùng những gì rất là hấp dẫn, đẹp đẽ, những gì rất là quyến rũ và dễ nghe để lôi chúng ta xa khỏi Chúa. Bài đọc một từ hôm nay phục vụ lời Chúa cho chúng ta điều đó. Ma quỷ dưới hình dạng con rắn rất tinh xảo và xảo quyệt nhất trong muôn loài, nó đến nói với ai và Eva rằng: phải chăng Chúa đã cấm tất cả không ăn được ăn trong trái cây trong vườn? Đó là chiến thuật của ma quỷ. Và chúng ta thấy rằng bà Eva đã nói rằng bà sợ, bởi vì Chúa nói rằng các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Cái trái cây biết lành biết dữ mà chúng ta vẫn thường gọi là cây trái cấm, nó nói chẳng chết chóc gì đâu, chẳng sao đâu, không sao đâu, chẳng chết chóc gì đâu. Bởi vì Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây, mắt ông bà sẽ mở ra và sẽ nên như một vị thần biết điều thiện, điều ác. Nghe xuôi tai lắm phải không anh chị em? Cho nên trong tâm lý học người ta vẫn thường nói người phụ nữ chết vì cái lỗ tai, người đàn ông chết vì cái con mắt. Ma quỷ đã đánh đúng ngay cái tim đen của người phụ nữ. Và chúng ta thấy sách Sáng Thế diễn tả rất hay: người đàn bà thấy cái chay cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Chẳng chết chóc gì đâu, không sao đâu. Và rồi chúng ta chính vì thế mà con người Eva A-dông đã mất đi cái nỗi sợ Chúa, cho nên thích cái trái cây đó và đã ăn. Và mắt hai ông bà mở ra, mắt hai ông bà mở ra để thấy mình trần truồng. Thật sự thì hai ông bà có trần truồng trước đó không? Chưa, vẫn có. A-dông Eva vẫn trần truồng trước khi ăn trái cấm, nhưng vẫn không thấy mình xấu hổ. Vì sao vậy? Thưa, bởi vì mang trong mình một cái hình ảnh Thiên Chúa rất nguyên tuyền và thánh thiện, không hề vẩn đục. Nhưng khi có người phạm tội bất tuân Thiên Chúa thì cái nhìn đó đã mất. Và quả thật khi chúng ta phạm tội bất cứ điều gì, chúng ta đã mất đi cái nét tinh tuyền và hình ảnh của Thiên Chúa trong sạch ở trong chúng ta, cho nên chúng ta xấu hổ. Hai ông bà mắt đã mở ra và thấy mình trần truồng để cho thấy cái thân phận của một con người giới hạn, yếu đuối và quá tội lỗi. Khi một đứa con không nghe lời cha mẹ, đi uống rượu, chạy xe tốc độ, dẫn đến tình trạng siêu vi gan, ung thư gan hoặc là bị thương nằm trong giường bệnh viện, thì chắc chắn sau khi cứu chữa, người mẹ nói sáng mắt bầy chưa, không chịu nghe lời. Thì hình ảnh ngày hôm nay chúng ta thấy sáng thế đã diễn tả hai ông bà đã sáng mắt, nhưng cái sáng mắt này đã thấy mình đã phạm tội và xấu hổ. Chỉ vì ham mê cái thích nhất hơn cái sợ nhất. Chẳng chết chóc gì đâu, không sao đâu. Một chiến thuật nó tiếp tục áp dụng cho Chúa Giê-xu bằng cái câu nói: nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy biến những cái hòn đá này đi thành tấm bánh. Bởi vì nó biết Chúa Giê-xu đang đói khi Ngài ròng rã 40 ngày trong sa mạc. Nó đánh ngay đúng cái việc nhu cầu cái vật chất của con người. Trong thân phận con người, Chúa Giê-xu cũng thấy đói. Nếu ông là con Thiên Chúa, biến cái này đấy đi. Nói một cách khác, không sao đâu. Ông là Chúa mà ông có quyền biến tất cả những gì ông có thể được. Rồi nó đưa Chúa Giê-xu lên nóc đền thờ. Nếu ông là con Thiên Chúa, gieo mình xuống đi. Bởi vì ông có quyền năng, quyền phép mà. Và có thiên sứ tay đỡ tay nâng. Không sao đâu. Cám dỗ đó là cám dỗ về quyền lực, quyền năng thể hiện theo kiểu trần gian. Và cơn cám dỗ cuối cùng đó là gì? Nó cho Chúa Giê-xu thấy vinh hoa của cải trần gian của các nước. Và nó nói: Chúa Giê-xu, ông bái lại tôi đi, cái này sẽ thuộc về ông nếu ông là con Thiên Chúa. Có sao đâu, ông có đủ quyền lực, chỉ cần bái lại tôi thôi. Một cám dỗ về ngẫu tượng, về vinh hoa danh lợi. Và Chúa Giê-xu chúng ta thấy người đã chiến thắng. Trong thân phận của con người, người đã chiến thắng bằng chính lời của Chúa, như có lời chép rằng sau mỗi lần câu nói của Chúa Giê-xu: người ta sống không bởi nguyên bởi bánh, nhưng nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Để cho thấy rằng ngoài cái nhu cầu vật chất đáp ứng cái thân xác chúng ta, còn một cái nhu cầu khác, đó chính là lời Chúa mang lại cho chúng ta sức mạnh và lương thực thiêng liêng. Như có lời chép rằng trong cơn cám dỗ thứ hai: ngươi chớ thử thách Thiên Chúa của ngươi. Một khi đặt Thiên Chúa lên hàng đầu thì tất cả những quyền năng khác nó đều phải dưới Chúa Giê-xu, dưới Thiên Chúa. Và rồi cuối cùng Chúa Giê-xu đã dứt khoát hỡi Sa-tăng, lui ra, ngươi chỉ bái thờ một mình Thiên Chúa ngươi thôi. Rõ ràng chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã đặt chính thánh ý Chúa Cha lên hàng đầu. Những thứ ngẫu tượng, những vinh hoa trần thế đâu đáng là gì. Chỉ có Chúa trên hết tất cả mọi sự. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng chính lời của Chúa mà chiến thắng. Và đồng thời xuyên qua cơn cám dỗ Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng một ý chí vâng phục thánh ý Thiên Chúa không phải bởi vì người là Thiên Chúa, người muốn làm gì thì làm, nhưng bởi vì người đã làm người xuống thế bằng cách thi hành thánh ý Thiên Chúa, bằng con đường đau khổ, cái chết và phục sinh, chứ không phải bằng cái kiểu như quyền lực trần gian muốn làm cái gì thì làm. Cái cơn cám dỗ đó được Mel Gibson trong bộ phim The Passion of the Christ, đó là Phụ Thương Khó Chúa Giê-xu, nhà đạo diễn người Mỹ, đã diễn tả cảnh cuối cùng khi Chúa Giê-xu Ngài chuẩn bị tắt thở trên cây thập giá và nói rằng: lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha. Thì vừa lúc đó chúng ta thấy cảnh trên trời một giọt nước mắt đã nhiễu xuống rớt ngay trên chiếc chân Chúa Giê-xu, và một tên quỷ Sa-tăng đã hét lên một tiếng hét lớn thất bại, vì nó đã không cám dỗ được Chúa Giê-xu xa khỏi thánh ý Chúa Cha. Vậy thì kính thưa anh chị em, Chúa Giê-xu đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa, hoặc nói cách khác theo diễn tả của tôi, đó là Chúa Giê-xu đã đặt Chúa lên Ngài sợ, và Ngài đã để cho sự vâng phục lấn chiếm cả những cái thích trong đời sống thân phận của con người. Vậy thì Chúa cũng mong muốn tất cả chúng ta chiến thắng, thưa anh chị em. Như tôi nói, cám dỗ là điều chúng ta sợ nhất, nhưng lại điều chúng ta thích nhất. Thích là bởi vì chúng ta đã để lấn át cái thích đó, nó qua cái sợ quên mất đi lời Chúa, quên mất đi cái chính tướng lương tâm của chúng ta. Đừng phạm tội, bởi vì điều đó sẽ gây cho chúng ta sự bất an, đau khổ và cái chết. Chúng ta quên mất điều đó mà chỉ nghĩ cái nỗi thích của chúng ta mà thôi. Không sao đâu, uống một chút rượu không sao đâu, nếm thử một viên ma tí thuốc lắc không sao đâu, ăn cắp ăn trộm một chút tiền không sao đâu, chẳng chết chóc gì đâu. Thậm chí xin lỗi các bạn trẻ, vừa tham dự thánh lễ vừa xem điện thoại, không sao đâu. Chính đó là những cám dỗ khi chúng ta ưng thuận, để rồi đưa đến cái điều gì? Xin thưa rằng cái phạm tội trọng nó xuất phát từ chúng ta đã ưng thuận những tội nhẹ. Không dễ gì phạm tội trọng, nhưng bởi vì chúng ta đã ưng thuận những tội nhẹ để trở thành một cái người tham nhũng nhất trên thế giới, hoặc là tham nhũng ăn trận trên xương máu của đồng bào dân tộc, thì trước đó đã từng ăn cắp ăn trộm, trước đó đã từng thỏa mãn trong lòng ăn một chút không sao đâu. Mà vì thế cám dỗ là điều sợ nhất nhưng cũng là điều thích nhất. Nhưng chúng ta đừng sợ, bởi vì cám dỗ cũng là cơ hội để chúng ta lập công trước mặt Chúa. Cám dỗ để chúng ta thể hiện cái tự do, chúng ta chọn Chúa thay vì chọn ma quỷ. Và điều đó sẽ mang lại cho chúng ta cái hạnh phúc đích thực. Cho nên đừng sợ, có sợ là hãy sợ Chúa. Bởi vì kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Vậy thì để chiến thắng ma quỷ, chiến thắng những cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày cho chúng ta cho đến chết, chúng ta có lời Chúa, chúng ta có đời sống cầu nguyện. Như Chúa Giêsu nói, tinh thần thì vững mạnh, thân xác thì yếu đuối, anh em hãy cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta còn có Đức Mẹ Maria, có các thánh, có sự tương trợ của giáo hội chúng ta. Như anh chị em biết, thế giới đang đối diện với việc chủng Corona, và thế giới hiện nay với hy vọng tìm ra vaccine để chiến đấu con siêu vi trùng này. Thì hàng ngày trong đời sống đức tin chúng ta sẽ có những con siêu vi trùng, đó là những con siêu vi trùng của ma quỷ, của cám dỗ. Và một trong những vaccine tuyệt vời nhất và giáo hội thường hay dùng, đó là vaccine Kimako, nghĩa là kinh mân côi đó anh chị em. Kinh mân côi sẽ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ. Kinh mân côi sẽ giúp chúng ta chiến thắng chọn Chúa. Kinh mân côi là chính Thiên Chúa cho chúng ta, cho giáo hội, và phương thức suy gẫm cuộc đời của Chúa Giêsu qua việc chúng ta đọc kinh và suy gẫm đời sống với Đức Mẹ Maria. Mẹ đang hiểu rõ được con cái đang quằn quại đau khổ trước nỗi đau khi chúng ta phạm tội, nô lệ ma quỷ, và đặc biệt những nỗi đau của tai ương thế giới. Mẹ sẽ không bỏ chúng ta đâu, Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta trước nhan Thiên Chúa. Vậy thì ngoài lời Chúa, ngoài cầu nguyện, ngoài thánh lễ, chúng ta còn có vaccine Kimako, kinh mân côi. Anh chị em hãy đọc kinh hàng ngày để chúng ta vững tin và để sức mạnh vượt qua chiến thắng cám dỗ, để chúng ta chống tất cả mọi cái thứ làm cho chúng ta xa Chúa, để từ đó chúng ta sợ Chúa, sợ tất cả những gì làm mất lòng Chúa. Chúng ta sẽ chiến thắng cái điều chúng ta thích nhất, điều đó làm cho chúng ta đau khổ và chết. Amen.